Ông nói về cái mạng thọ mạng của ngài A Di Đà là vô tắc, vô lượng. Nếu như anh đang nói về nếu như cái tâm tính đang chiếu mà lúc đang chiếu mà vẫn thường vẫn tịnh thì cái đó gọi là cái thọ mạng. Cái tâm tính cái thể của nó, thể của cái tâm tính là nó vô lượng. Vì vậy cái thọ mạng cũng là vô lượng. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo á, những cái hành đại nguyện của ngài nó vô tận, mấy nguyện nó hoàn toàn vô tận hết. A Tăng Kỳ, trong kinh nói là cái A Tăng Kỳ là cái chữ phàn này có nghĩa là vô biên vô lượng, vô lượng vô biên. Đối với cái nhãn quan của Đức Phật á, thì chúng sanh với Phật á, chỉ là một thôi, không khác gì hết, đồng bình đẳng với nhau. Rồi kinh nói rằng trong Đức Phật A Di Đà này đã thành Phật, đã thành cái Phật quả này đã 10 kiếp rồi. Có nghĩa rằng á là những cái nguyện đó phải thành tựu rồi ngài mới chịu thành Phật được. Hồi trước lúc trong cái nhân địa đã trồng những cái chủng tử này, tại bây giờ nó thành thục rồi, thành Phật. Nhân địa là cái gì? Nhân là nhân quả, địa là cái đất. Có nghĩa đang nói về nó tượng trưng cho cái giống như là trồng trọt vậy đó. Mình muốn trồng thì mình phải trồng cái nhân. Trồng cái nhân xong rồi thì mình cái hạt đó rồi thì trong tương lai nó thành cái cây mới ra quả được. Thành cái nhân địa là mình đang trồng trọt, mình đang tu hành cái Bồ Tát đạo. Ai thắc mắc gì không? Lúc mình tu mình thành Phật á, muốn thành Phật á là mình chọn cái pháp để mình tu. Cái pháp mình tu như vậy á, nó tạo cái nhân duyên cho những cái hạng người mà mình có cái cơ hội để mà tiếp xúc. Thì sau này mình có cái duyên để mình tới mình cứu độ người ta. Tại sao như vậy? Cũng quan trọng như vậy nè. Cái người nếu như mà người mình dưng nước lã, người xa lạ, hoàn toàn xa lạ với nhau, trong tương lai gặp lại với nhau khó mà có cái sự thông cảm lắm. Cái lý do mà quý vị nghe cái tin cái pháp và tịnh độ mà tin cái pháp tịnh độ đã từng nghe rồi, thành nghe lần đầu tiên không ai tin hết đó, đúng không? Sao mà tin? Nghe lần đầu tiên mình cái pháp mà tôi nó quá dễ dàng như vậy, ai mà tin nổi? Không cần làm gì hết, chỉ cần cầu cứu một cái là đi vãng sanh, tức cái chuyện ai mà tin được? Là tại vì quý vị đã từng trồng cái nhân đó rồi, thành bây giờ quý vị có được hưởng cái quả là được lặp lại một lần nữa để nhắc lại là tới mà dùng nó đi. Tại lần trước không chịu tin, lần này nghe lại rồi, đừng có bỏ lỡ cái tàu chuyến này nữa. Đó là ý nghĩa của cái pháp đó như vậy đó. Thành nhiều khi có nhiều người chẳng hạn như nhà hàng như mình trồng cái nhân, người ta giúp người ta đi vãng sanh, trồng cái nhân để ta hy vọng ta vãng sanh, nhưng điều lần này ta ngủ gục chẳng hạn, ta lỡ chứng tỏ đò cái chịu sao bây giờ. Thành nó có nhiều cái lần sau phải chạy tới gặp lại một lần nữa thì nó đỡ bỡ ngỡ hơn. Thành nó cái chuyện lúc mình tu hành như vậy, các quý vị Bồ Tát á, các quý các Phật, các chư Phật á, là tu để người ta tạo một cái pháp để sau này giúp, tạo cái phương tiện để sau này những cái người đó mình đã tiếp xúc rồi, mình tới mình gặp họ lại, tìm họ lại để mình cứu họ. Thành bởi Phật nói lúc mà cứu phải có cái nhân duyên, cái nhân duyên đó là tạo từ lúc họ đang tu Bồ Tát đạo đó. Ai thắc mắc về chuyện này không? Câu hỏi là mình cái đường lối mình là mình chú trọng về cái thiền từ luyện công, nhưng đều cái thiền xong mình đồng tu với là tịnh độ luôn. Tại sao như vậy? Tại vì tịnh độ là giống như bảo hiểm vậy đó. Nếu mà tu thiền mà thành công thì không nói gì, mà tu thiền không thành công ít nhất mình còn cái bảo hiểm là với cái tịnh độ để mình vãng sanh, để mình thoát. Thì cái bên tịnh độ thì mình chỉ cần niệm Phật 10 lần mà nhất tâm bất loạn thì mình sẽ chắc chắn sẽ được vãng sanh. Nhắc lại cái việc tại sao mình làm cái chuyện này, mình tu á để mình thăng. Khi mà hỏi tiến bộ là phải hỏi ngay lập tức tiến bộ, đi tiến bộ cái gì? Tôi nói rõ ràng như vậy, tiến bộ để làm cái gì? Nếu tiến bộ không chưa đủ, tiến bộ là tiến bộ. Có nhiều người nói với tôi đang tiến bộ, thì tôi hỏi ngược lại, tiến bộ để làm cái gì? Tiến bộ tới đâu? Cái đó mới là quan trọng. Còn tiến bộ không, để mà tiến bộ không nó chưa đủ. Lý do mình làm những chuyện này là tại muốn giải thoát. Rõ ràng như vậy đó. Càng ngày mình muốn cái cơ hội giải thoát mình càng ngày nó càng lớn hơn. Bởi vì mình làm cái chuyện này. Rõ ràng mình làm cái chuyện này tại mình muốn giải thoát càng sớm càng tốt. Mình giải thoát cái gì? Giải thoát cái khổ. Nếu không có cái khổ, không cần giải thoát. Tại sao mình muốn giải thoát? Giải thoát là tại vì mình muốn giải thoát cái khổ của mình. Mình thấy cái khổ, mình không muốn nó. Muốn chạy, muốn trốn cái khổ. Cái khổ nó đang cột mình lại. Cái khổ nó đang hãm mình. Cái khổ nó đang làm mình thiếu tự tại. Thành ra mình muốn trốn cái đó. Cái quan niệm rất là quan trọng. Nếu quý vị không thấy được cái khổ, quý vị tu không được. Người có người ta sống, ta nhìn cái sướng, ta chỉ nhìn cái khổ. Cái người nào không đồng ý với tôi, nói rằng, nghĩ rằng là cái cuộc sống quý vị là sướng nhiều hơn là khổ. Mình chỉ nói trung bình thôi. Tại vì có người nói rằng cuộc đời ông có nhiều lúc có cái đôi khi cái sướng nhiều hơn cái khổ. Sướng hơn nhiều, rất là sướng. Cái khổ hoàn toàn rất là ít. Như tôi nói cái đó, cái thời gian đó nó ngắn. Nói về trung bình thì cuộc sống của con người, của nhân loại này thì khổ nhiều hơn là sướng. Cái loài người này, con người thông thường, người ta muốn chọn mơ mộng về cái chuyện sướng của họ, chứ họ vậy đó, họ phủ nhận cái khổ, họ không muốn nhìn cái khổ. Tại sao như vậy? Tôi hỏi cái một cái câu hỏi này rất rất là quan trọng. Tại sao con người thường không chỉ nhìn cái khổ? Tại sao như vậy? Có ai biết không? Chẳng hạn có ai mà nghĩ tới chuyện chết không? Mấy người lớn tuổi, mấy người còn trẻ như mấy ông sung sức, mấy còn khỏe mạnh là không ai nghĩ chuyện này hết. Có một lý do khác mà tại sao người đời không chịu nhìn vào cái đó. Tại sao? Mấy người chức gia không đem mới nói chuyện nữa. Có mình chúng tôi mới dài mới đem mấy chuyện nói chuyện vậy thôi, nghe thôi. Tại sao lại có chuyện như vậy? Tại sao không chịu nhìn cái đó? Không dám nhìn là một phần sợ thôi, cái phần lớn hơn nữa, quan trọng hơn nữa là mình nhìn không làm gì được gì hết á. Muốn mình vô phương cứu chữa. Mình khổ rồi mình chịu thôi, mình cách nào mình thoát nó được hết. Bởi mình thấy cái đó thì mình không dám nhìn. Nhìn mình càng chán đời thôi. Tôi mới nghĩ ra chuyện này thôi. Trưa này chắc có cha học tiếng Tàu hứng sao mà tôi. Cái cảnh giới con người là vậy đó. Là mình khổ, mình không dám nhìn nó. Mình sợ. Cái chuyện á mà mình chọn không nhìn nó tại vì mình không làm gì được nữa, nó có lý, đúng không? Tại mình nhìn nó mà nó không có lợi, nhìn làm cái gì? Mình phí thời giờ của mình đổi nó không được, mình nhìn làm cái gì? Mình phí thời giờ của mình. Thì cái tai hại nhất á là không phải là mình biết mình làm không được. Cái tai hại nhất là cái gì? Mình có người đề nghị, cô Kim Điền có đề nghị rằng là cái mấy cái file mình để trong trong cái website mình á, mình nên có một vài chữ mô tả cái mình đang giảng phần đó, ngày đó mình giảng cái gì. Hàng ngày hôm nay mình nói cái chuyện mà cái nhân sinh quan này nó quan trọng. Tại nếu như mình không mô tả mấy cái đó, mình đưa một cái núi, một trăm cái file khác nhau, sẽ biết chọn cái nào mà coi. Cái tai hại là không phải mình có cái sáng suốt mình nói mình nhìn nó không có lời hết, cái đó không có gì sai lầm, cái đó đúng. Cái tai hại nhất á là mình biết nhìn nó không có lợi rồi, xong mình làm cái gì? Mình lấy tiến tới một bước nữa, mình nói là mình phủ nhận là mình đang khổ. Mình không muốn công nhận mình đang khổ. Cái đó rất tai hại. Tại nếu mình muốn phủ nhận mình đang khổ thì không ai giúp mình được hết. Ai kiến thắc mắc gì không? Câu hỏi là có những người mà không tin bản sanh thì có cái gì mình giúp người ta được không? Hỏi ngược lại, họ có đáng giúp không? Chứ đùa thôi. Tại cái ông này mới, tôi lâu tôi qua thử là ông kiên nhẫn chừng nào. Thì nhắc lại quý vị, nếu như họ không thấy họ khổ, mình cần nó tu, mình cần nó giải thoát, không cần thiết. Tại mình chỉ phí thì giờ họ thôi. Thì ông này cũng kể có người bạn tới đây nghe kinh một vài lần, xong rồi nói tại sao mà giảng Phật giáo nói toàn chuyện khổ không này, tôi không muốn khổ, thành muốn nghe Phật giáo nữa, không nghe muốn giảng nữa. Phải có đủ phước á, mới thấy mở được cái trí huệ để mà thấy rằng á, mình đang khổ, cuộc đời mình nó khổ nhiều hơn nó sướng, không cần những cái đam mê hết, nó cần trí huệ nhiều lắm, cần phước mới thấy được cái đó. À, thấy được như vậy mới có thể xuất gia được. Cái khổ mà mình muốn, tôi nói cái loại khổ đó, nhưng cần biết cái trình độ nó chừng nào nó không quan trọng. Không phải cái quan trọng trình độ, cái quan trọng ở chỗ mình không muốn khổ. Mặc dù nó ít đi nữa mình cũng muốn khổ như thường, ở đâu gọi là khổ. Còn nếu mà khổ mà nhiều mình vẫn muốn nó thì đó không phải gọi là khổ. Cái vị nghĩ sao? Không muốn gì đâu có nghĩa là khổ nó hết, chỉ không muốn thôi. Chứ còn cái khổ với không muốn nó khác nhau. Khác nhau nó khác biệt nó xa dễ sợ nó. Cái đó vẫn khổ như thường. Hỏi là cái khổ phải là dặn ngồi mình xếp bằng cái chân nó đau hoài à, nó không ngừng, cái đó có hoài khổ đó không? Tôi nói ông nói về khổ, nó nói về cái lạc. Cái mà mặc dù mình không muốn gì á, mình vẫn còn bị một cái khổ đó là gì? Cái khổ của cái hành ấm, có nghĩa là cái óc mình á nó chạy hoài á, mình ngừng nó không được, không cách nào nó ngừng với mình hết. Cái đó cái khổ mình chỉ nhìn nó thôi, mình muốn nó ngừng nó đâu có ngừng được đâu. Có ai ngừng được chưa? Có ai ngừng được cái hành ấm chưa? Giơ tay đưa coi. Cái đó cái khổ mà quý vị không thấy thôi, thấy không? Có những cái khổ quý vị chưa thấy được. Cái câu hỏi liên quan đó, hỏi là nếu như mình bỏ hết tất cả những cái dục vọng của mình không muốn nữa thì nó có ngừng khổ, tôi nói đâu có đâu, còn lâu lắm, còn xa lắm, mà tôi không cách nào tôi giảng cái gì được. Tại sao vậy? Tại cái xa chừng nào Yes. Đó là một cách, nhưng mà chưa chắc là cách hay nhất. Câu hỏi như vậy là câu hỏi cái lý thuyết, cái đó là tạo ra rõ ràng. Cái người này không biết tu, không hiểu cái quá trình tu, thành hỏi những câu hỏi như vậy. Tại tôi mà đọc sách thôi, mà sách nó có giảng cái phần này, thành tu cũng làm lờ, tu cũng giảng luôn nè. Câu hỏi này á, chứng minh là chưa hiểu cái tật tu. Nhất là tôi cho quê nữa, tại vì tôi không hiểu cái pháp tiểu thừa nữa, nên tôi không dám đụng họ. Họ tu có cái phương pháp của họ. Họ vẫn có cái còn cái mơ hồ trong cái chuyện dụng công này. Nhưng điều quan trọng ngày hôm nay tôi muốn nói chuyện, không muốn bàn cái chuyện là cái hành ấm. Này tôi muốn nói chuyện ở chỗ là cái khổ đó nó vẫn còn, nó còn nhiều lắm, mà có những cái loại khổ mà quý vị chưa khám phá ra được thôi. Càng tu càng cao thấy những cái loại khổ khác nhau. Cái người bên nhờ trí huệ như Đức Phật Bồ Tát, người ta thấy những cái đó, thằng ta nói mình cách nào mình hiểu được hết. Có lòng tin mình mới thấy, mình cứ tin tu sẽ tới trình độ đó sẽ thấy những cái đó, thấy những cái khổ đó. Yeah.
Thưa thầy, con cho con nói cái khổ của con được không thưa thầy? Theo con thấy cái khổ của con đó thưa thầy là như ba con lúc mà bệnh đó thưa thầy, do cái những cái nhà thương đó, những cái người già họ trong đó nó rất là khổ thưa thầy. Cái đó là một cái khổ con nhìn họ, con tự cứ nhìn cái khổ á là những cái con thú vật thưa thầy. Mà bị giết hàng ngày cho những chúng sanh ăn hàng ngày đó thầy. Cái khổ đó mình không có làm sao giúp được. Còn những cái khổ mà bị đói mà chết rồi đó thầy, mà không ai cứu cho nó, cái khổ đó cũng tội lắm đó thầy. Còn cái khổ mà cái đó, những cái khổ đó là con không có làm được đó thầy. Mình thấy mà khổ người ta mà mình xót ruột mà mình làm không được đó thầy. Còn cái khổ chính bản thân của con đó là về gia đình, cái tình thương, cái sự liên tiếp giữa gia đình, cái liên hệ đối với mình, những bạn bè, những thân nhân, nó có cái tình cảm rất là đậm, nhưng mà mình không có thể nào là
buông nó được.
Dạ.
Buông là nghĩa là sao? Không nỡ bỏ.
Mình không có số ra được thưa thầy. Nếu mà mình số ra là họ sẽ liếm tiếng mình không có được. Mình khổ đó, còn khổ lắm
thưa thầy. Tại sao mình tu? Tu làm gì? Tu để thoát khổ. Ai đồng ý không? Nhớ ngày hôm nay mình nhắc lại cái gì á? Để mình cái người thường á, người thông thường á, người ta có cái tật này là người ta không dám nhìn cái sự thật, không dám nhìn cái khổ của họ, tại nhìn không có lợi gì hết. Thành ra nó không có hại, tai hại trong đó. Cái tai hại thực sự của trong cái sự kiện này là chỗ là người ta biết nhìn cái khổ nó không có lợi gì hết, nhưng điều người ta tiến thêm một bước nữa, ta nói là người ta không khổ, ta phủ nhận cái khổ người ta. Thành như vậy nó rất là tai hại. Cái người mà có trí huệ thấy được á, mình khổ, người có phước thấy mình đang khổ, thấy được cái khổ của mình, tìm cách mà giải thoát cái khổ thì sẽ giải thoát được. Mình đồng ý phải không? Mình nếu mình thấy được cái vấn đề mình mới giải quyết được chứ, mình cứ phủ nhận dừng nào mới giải quyết xong. Thành Đức Phật á, là người đầu tiên mà nói rằng á, khẳng định rằng á, là tôi có cái phương pháp để liễu cái khổ và giúp cái vị đắc cái lạc. Chỉ có tôi mới biết cái đó thôi, không ai biết cái đó hết. Những người cái người thế gian pháp không có, không biết được cái này. Nếu quý vị muốn, tôi sẽ dạy quý vị cái phương pháp đó để mà liễu khổ, để mà đắc lạc. Nếu quý vị tin như vậy, theo đó mà tu là sẽ thăng. Quý vị được thăng về cái hướng thoát cái khổ và đắc cái lạc. Trong cái quá trình đó, quý vị sẽ có cái cơ hội để thấy được cái khổ của mình, tại sao nó có, tìm được cái nguyên nhân của cái khổ. Tại quý vị phải nhìn tìm được cái nguyên nhân cái khổ mới liệu nó được. Nếu không thấy được cái nguyên nhân của cái khổ, quý vị không cách nào liệu nó được hết. Trước khi quý vị thấy được cái chủ chốt nhân duyên đó, trước khi mà quý vị có thấy, có thể thấy được, thực sự thấy được cái chủ chốt nhân đó, thì quý vị phải thấy cái phụ duyên đó trước. Chỉ thấy, quý vị sẽ thấy được vô tận phụ duyên nó tạo cái khổ của mình. Tại vì lúc cái trường hợp, cái trình độ này á, chúng ta chưa thấy được cái chủ chốt nữa, mình chỉ thấy được cái phù duyên thôi, sức mình chỉ chừng đó thôi, phước mình chỉ chừng đó thôi. Thì tại vì tại sao mình không thấy được cái chủ chốt, không thấy được chủ chốt là tại mình chưa đủ phước. Nhưng mà cái phước mình nó chỉ cho phép mình thấy được cái phù duyên thôi, không thấy là cái chủ nhân được. Thành ra ngay cái vì trong cái quá trình đó chỉ thấy cái phù, chỉ giải quyết những cái vấn đề phù thôi đó, quý vị đang giúp rất nhiều người. Ai có ý kiến thắc mắc thì không nha. Cái câu hỏi là cái chủ chốt nhân là gì? Tôi nói để trong tương lai tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Ngài nếu muốn nghe là quý vị muốn đợi. Hả? Có nhiều người, có vài người không muốn nghe, mình đâu có muốn phá người ta làm cái gì. Có người nói tôi đang phủ nhận, trong cái trạng thái phủ nhận thì nói như vậy cũng sao, nói gì cũng sao hết. Quý vị chắc chắn muốn nghe không? Muốn nghe không? Thiệt sự muốn nghe không? Hả? Có một người lâu lâu mới tới một lần, không lẽ người ta không muốn nghe mà tôi nói, sao lần sau không tới nữa, đâu có được. Tôi nói thiệt, quý vị đừng có giận tôi không? Hứa với tôi không được giận nữa. Cười. Đúng, người ác dễ sợ. Cái nguyên nhân chính chủ chốt á là cái lòng dâm dục của quý vị. Ai cũng in thinh thiết rồi. In. Mình biết, ai cũng biết là mình có cái lòng dâm dục. Mình chịu muốn làm gì được hết. Có ai không đồng ý không? Là hả? Có dâm không?
Không.
hỏi thẳng như luôn, có dâm không? Không. Sao khổ được? Nếu không có dâm sao khổ được? Cái dâm dục là nó chủ chốt hết tất cả, nó tạo hết tất cả cái khổ của mình. Không có cái nguyên nhân nào khác. Quý vị đang sống trong cái dâm dục mà sao nó dám gì nó nổi. Nói là nó kim quy lại, đang sống trong cái dâm dục mà sao mà dám gì nó nổi. Ai cũng hiểu, đâu cần nói chuyện nữa. Đúng không? Đâu có ai dâm dục đâu. Cái dung dục là cái xã hội chấp nhận, cái xã hội khuyến khích, xã hội tán thán. Cái thế giới mình nó dựa trong cái dung dục nó mới xây được. Quý vị biết không? Không có dung dục nó có cái chùa này được. Cái dung dục nó tạo cái thế giới này. Ai không đồng ý với tôi không? Tôi đã báo cảnh cáo quý vị trước rồi mà không muốn nghe, mà cứ đồ hỏi như thường. Hỏi xong thì ai cũng mặc hoàng bí xì. Tưởng gì mới lạ. Tôi biết là thầy nói, thầy nói chuyện gì giảng chuyện sâu hẳn quá. Ồ, vẫn khổ hơn nhiều nữa, nó bị dâm dục nó dày vò. Tại sao như vậy? Tại cái pháp là pháp liễu cái dâm dục mà. Nó tới nó hành cho chết luôn á. Đâu có dễ vậy, nó đâu có tha dễ dàng vậy. Lo vãng sanh nó dễ hơn. Cái liễu dâm dục nó khó hơn là vãng sanh nữa. Vãng sanh dễ hơn nhiều. Thành không sao, không cần xuất gia, ở tại gia dâm dục rồi xong đi vãng sanh vẫn mà thoát được như thường. Thành tuần sau mình bắt đầu dạy tiếng Việt.
Thưa thầy, nếu thầy nói gì thì thí dụ con đúng không thầy?
Thí dụ gì?
Cũng như cái
con với cái người ở cái chùa khác làm việc rất đắc lực cho cái vị hòa thượng kia có cái đài truyền hình đó, thì nó mời tôi tới để mà phỏng vấn bằng nói pháp. Người này đặc biệt lắm, tại vì hơn 50 mấy tuổi rồi. Người này rất có hiếu dễ sợ, người là cả ngày lo buổi sáng này đút cho bà ăn, buổi tối đút bà ăn, lo chăm sóc mẹ rất là chu đáo, cái tâm hiếu thảo cực kỳ là quý hóa. Thành ra cái thời giờ mà rảnh rang thì tới chùa để làm giúp việc chùa. Là mấy người ở chùa làm gì, cái chùa toàn là mấy người thất nghiệp hết. Ông này cũng hiểu Phật pháp nhiều lắm. Tại sao? Tại phải cần nghiên cứu Phật pháp mới phỏng vấn mấy ông thầy. Hai cái người này á là về cái Phật giáo đó là biết nhiều lắm. Tại sao? Tại vì cái người làm phỏng vấn mấy quý thầy, mấy quý cô mà thành âm nửa tiếng như vậy phải bàn, phải đàn mấy năm trời rồi. Cứ bàn mấy cái chuyện nó có gì có thích thú khán giả mới nghe được. Thành ra người này chuyên môn đọc sách về Phật giáo rất là nhiều, đọc rất là nhiều sách, biết nhiều, rất là nhiều. Lần đầu gặp tôi hơi lạ một tí, tại vì tôi nói chuyện toàn không nói chuyện trong sách hết á. Tôi trích mấy cái chuyện mà không có sách nào mà kiếm ra được hết. Lúc đầu gặp tôi đó là khó chịu lắm, tại vì tôi nói chuyện không có sách vở nào hết. Thành ra lúc đầu ông không tin. Rồi xong từ từ được kể chuyện ông mới thấy, ông thấy thiệt sự mình có cái gì đó, ông cũng đâu muốn tin. Tại vì tính tôi là vậy đó, người ta sai cái người tâm tôi muốn học đạo đó, thì tôi chỉ người ta, sửa lưng giùm người ta không hỏi mình phải sửa. Thành lúc đầu nó hơi lủng củng, để sửa một thời gian ông hiểu rồi thì ông tin. Ông thổ lộ với tôi như vậy, ông nói rằng người đời á đang mê cái chuyện gì tầm bậy tầm bạ, không xứng đáng nữa. Con là con muốn tu thôi. Dễ sợ không? Người tài gia đó mà nói như vậy còn hơn rất nhiều người xuất gia nữa. Thì xong thời gian rồi, tin tưởng lắm rồi, ông mới thổ lộ với tôi. Ông nói là thứ sáu vừa rồi ông gọi tôi điện thoại lại, tại thứ sáu tuần trước nữa ông gọi mà tôi không trả lời, tại tôi bận quá tôi không trả lời nữa. Thành ra ông tuần trước ông lưu lại một cái vài lời, ông nói là chúc thầy năm mới, dài dòng nó chúc thầy năm mới, chúc mừng năm mới thầy. Xong thứ sáu vừa rồi ông gọi thêm một lần nữa, lần này tôi trả lời điện thoại thì ông cũng nói lại, ông nói là con muốn gọi để chúc thầy năm mới. Xong rồi chuyện gì biết không? Ông nói là ông năn nỉ tôi là tháng sau đi dự cái lễ hôn nhân của ông. Tháng sau lấy vợ rồi, năm mấy tuổi lấy vợ rồi. Nghe có hiểu không nè? Có gì đó, nó có gì cái muốn tu một cái là ma nữ nó tới nó chụp ngay lập tức. đừng có dài nghe chưa. Không tu không sao hết đó. Má mà tôi muốn cũng muốn tu một cái là ma tự nó tới, nó chụp đầu rồi. Chứ thật là vậy. Càng tu á, ma nữ nó càng tới nhiều. Tại sao như vậy? Tại cái chỗ đó là chỗ nhược của chúng ta. Chỗ yếu nhất của mình là chỗ đó. Nó phải tới nó đánh chỗ đó. Không cách nào mà né chỗ đó được hết. Hiểu chưa? Nghe ví dụ được chưa? Nghĩa là mới và chưa nói chuyện xuất gia nha. Mới nói chuyện là tu ở tại gia thôi đó. Tới chụp đầu ngay lập tức. Đừng nói chuyện tu nữa. Cưới bà vợ về mà sao tu được nữa. Về phải phục vụ cho bà chứ. Hả? Đúng không? Phải mấy cái gì phụ nữ. Chồng phải phục vụ cho nó có chuyện mà nói chuyện tu hành được tâm bậy. Có người hỏi. Vậy cho trường hợp mà bà xã bà muốn tu sao? Tôi nói tôi điếm người luôn, tôi cứng họng luôn. Tại sao vậy? Tôi chưa bao giờ được cái may mắn như vậy hết á. Sư bà thấy thầy nói giảng pháp gì đâu không? Nói chuyện giống dục không à? Có nghe không? Có nghe không? Nó đừng có tưởng đừng thoát vậy đâu, nó tha, nó đợi thôi, nó đợi thôi. Cái lúc mà mình mà yếu nhất nó tới nó đánh. Chỗ hiểm nhất của mình là cái chỗ đó, nó chạy đâu được thế. Làm sao bây giờ?
Chịu trận thế đòi nữa, mình phải trả nợ người ta nha.
À, tại sao nhỉ? Ráng mà chịu tại sao vậy? Trước trước á đã tới dụ người ta, à, nói là kiếp này anh yêu em, kiếp này nó tới nó em yêu anh. ngồi than với nhau, nói tôi đâu có làm gì đâu, tôi muốn tu thôi, chị chỉ muốn tu thôi,
không có dễ gì. Cứ phá rồi xong rồi chạy nợ.
Rồi rồi kiên tham hay gì không? Như sư nghĩ sao, có đúng rồi là không? Tôi chỉ kể cái việc cái chuyện tôi quan sát, nhưng sao tôi biết hết thật thư được. Có nhiều người tu được như sư bà tu được tôi mới biết được, còn mấy người mà không tu, phần lớn tôi thấy người nào tu cũng được. Có mấy người ở chùa Báo Ân này họ giỏi họ tu được, chứ tôi thấy tu khó khăn quá. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Người có câu hỏi là có thể có hai người sống với nhau mà chỉ tu không mà không có chuyện vợ chồng không? Tôi nói đương nhiên có chứ, có rất nhiều. Chẳng như bên Tây Tạng, không phải Tây Tạng, mấy tổ sư đó, tổ sư như rất có nhiều chuyện đó. Dạ, như ngài Hư Vân đó là có lúc ngài 20 tuổi đó, là gia đình cưới cho hai vợ luôn, hai bụng vợ luôn. À, rồi ba người sống với nhau mà không có chuyện lăng nhăng. Rồi cô hỏi tiếp á, là họ có biết tu không? Họ xếp bằng này, họ luyện công như đó, họ không biết luyện công như hết. Họ chỉ nghĩ là cái chuyện tình dục, cái chuyện họ muốn làm thôi. Cái phước họ như vậy đó. Rồi sau này họ xuất gia hết. Họ sống như thời gian sau họ xuất gia. Rồi tách ra, họ chia ra, đi xuất gia hết. Ừ. Ngài Ma Ca Diếp vì là Kiên Tử Quan cũng là cưới nhau xong rồi đâu có chuyện lăng nhăng, ta cưới nhau để mà tu. Ông đừng nói sống như chán chết, sống làm cái gì? Cái ông hỏi ác ôn quá. Ông hỏi chứ giữa cha thì cha thương con này nọ là có chuyện dâm dục gì trong. Tôi nói tôi không dám đụng cái chuyện đó. tôi đùa thôi. Mấy cái chuyện không nên nói nhiều quá, tôi thì nói chỉ đại khái thôi, để quý vị biết từ từ như vậy thôi. Là có những cái lực nó như vậy đó. Ý kiến tôi nói, ý tôi nói là quý vị hiểu, có những cái lực mà nó mạnh dễ sợ lắm. Và khi mình tu, mình phải đương đầu với những cái loại lực đó. Nó không dễ đâu, nó rất khó giải quyết. Thành ra trả lời với công hồi nãy ông hỏi đó. Ông hỏi là người ta không tin Phật giáo, người ta không tin vãng sanh, người ta vẫn có được lợi không? Đương nhiên được lợi đó. Tại vì khi quý vị hiểu được những cái phù duyên đó, quý vị có thể giúp được người khác. Vậy hả? Ok, vậy tốt. Tôi chưa đọc cái phần đó. Bên Phật giáo, Phật Pháp á, cái đó gọi là phương tiện. Mình phải tạo những cái phương tiện giúp người ta. Mặc dù người ta không cần tu, người ta không muốn tu, mình vẫn có phương tiện giúp người ta như thường. Mình có rất nhiều phương tiện. Cái Phật Pháp mình đủ thứ Pháp ấy, nhiều không thể tưởng được. Thành ra giúp ai?
Mình tạo cái phước đó thế này, chọn cho mình được cái mình tạo được cái phước đó để mình giúp cho cái gì mình giúp đó thế này.
Cho nó khác.
Cũng như ý con nói là
cái đó nó khác. Khi để quý vị chỉ xuất gia được sau khi quý vị đã giải quyết những cái liên hệ gia đình, những cái liên hệ đó giải quyết được thì sẽ xuất gia được, giải quyết chưa được xuất gia không được. Chừng đó thôi. Vấn đề xuất gia là gia nó thiệt ra nó quan trọng, quan trọng hơn nữa là mình phải hỏi là cái ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì. Cái đó nó quan trọng hơn nhiều. Người ta không biết, kể người ta không hiểu cái chuyện đó. Cái vấn đề là mình tu rồi mình tìm cái pháp để mình nó có ý nghĩa, có lý nhất cho mình. Cho tùy cái mục tiêu mình là gì. Có những người mục tiêu họ đâu phải là liễu khổ đâu. Họ chưa tới trình độ họ muốn liễu cái khổ, họ chỉ muốn tiến bộ thôi. Còn có những người mà chẳng hạn như cái duyên người ta đủ phước, ta bỗng nhiên ta muốn tu một cái pháp để mà họ liễu cái khổ lẹ hơn. Cái pháp xuất gia, pháp tại gia nó khác ở chỗ đó. Cái pháp xuất gia nó liễu khổ lẹ hơn. Người tại gia là cái pháp khổ. Mình đang chìm đắm trong cái khổ mà. Mình ôm cái khổ, mình nuôi cái khổ trong người mình mà. Mình sống trong cái khổ, mình thích cái đó mà. Còn cái pháp người xuất gia là mình lìa cái khổ đó. Nó khác nhau nhiều lắm. Thành ra tùy cái duyên, mỗi người, đâu phải ai cũng làm được đâu.
Thành nghe con thấy bởi cái đó con thấy được, con muốn như vậy.
Thì mình làm được như vậy á, nó có lợi chỗ nào? Nó lợi chỗ này nè, lợi chỗ này nè. Nếu người ta nói với mình á, thì mình nói người ta chưa hiểu đâu. mình nói riêng với nhau thôi, để mình hiểu thôi, để từ từ rồi có cái từ từ sẽ giảng để hiểu sau. Tại nói một lần người ta hiểu không được đâu. Cái vấn đề tại cái nhìn ta thiển cận quá này, ta chỉ nhìn tới thân người ta thôi, cuộc đời này thôi, chứ mình nhìn lâu nữa. Tại sao? Tại vì nếu như mình không giải, mình không tìm cách giải quyết cái khổ mình có bây giờ này, nó tới nó làm khổ mình tiếp kiếp sau, mình không chạy đâu được hết á, nó còn đó. Thành ra cái người mà có trí huệ, người mà có phước á, người ta nhìn cái khổ, ta nói cái khổ này là cái mình muốn, mình giải quyết nó ngay bây giờ, mình còn nó, mình thấy trước mặt nó, mình bắn cho nó bể luôn, để sau nó không có quyền phá mình nữa, nó không thể phá mình được nữa. Người ta có cái phước như vậy, có được cái sáng suốt như vậy là khác. Như khi đâu phải, như người ta không thấy được như vậy sao thì chịu thôi. Thành ra cái người ta chỉ nói là, người chỉ nói là cái bây giờ tôi cái chuyện khổ tôi mà tôi chưa giúp được, người gia đình chưa giúp được, đòi giúp người khác. Tôi nói nói là cái phải có cái pháp. Đương nhiên cái pháp là mình muốn giúp người ta là mình phải có cái pháp gì để mình có thể tự giúp mình trước cái đã, mình mới có sức giúp người ta. Còn nếu mà đòi giúp người ta mà chưa có sức thì cái đó là chỉ là vọng tưởng thôi. Cái đó không thể làm được. Đâu có đủ sức để mà gánh người ta đâu mà đòi giúp người ta được. Mình phải biết mình biết khiêm tốn. Hiện bây giờ tôi chưa đủ sức để mà đảm nhiệm cái việc này. Chịu thua. Tôi phải trốn cái đó. Tôi chịu thua. Chừng đó thôi. Ngày nào đó khi quý vị có đủ phước á, quý vị sẽ nghĩ chuyện xuất gia. Tại xuất cái gia, cái xuất pháp, xuất gia là cái pháp mà nó liễu khổ lẹ hơn. Cái khổ chứ cũng có cái khổ nó, nhưng điều nó giúp mình liễu khổ lẹ hơn nhiều. Sẽ có người sẽ thành công, điều số nó ít lắm. Nghĩa là ông chồng không cho, không đi được hả? Ừ. Trong bên thì kheo đi giới có cái giới đâu? Phải hỏi không? Ừ. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ xuất gia bên đường bà thôi nên tôi. Thì giống như cái bà mẹ của ngài Cư Ma La Thập đó, nhìn đó cho chết luôn, dễ biết bao nhiêu pháp để ứng phó mấy cái chuyện nó dễ lắm. Không. Thế bây giờ dễ, bây giờ mình mà bà không biết đói, bây giờ mà bà dám chỉ đói, bây giờ mình nhìn đói cho mình chết luôn, cho xuất gia ngay. Thiếu việc phật nhau này ni sư đừng có sợ, tôi có nhiều pháp để mà phá nó, đừng có sợ sẽ xuất gia được, đừng có lo gì hết, cùng lắm là chết thôi. Nếu không đem phiền não sao mình liễu khổ được, kệ người ta khổ một tí để mình liễu khổ chứ. Tại sao như vậy? Thì như bà mẹ Cư Ma La Thập đó, cuối cùng chồng phải chịu thôi chứ không? Đủ. Vậy là bị sai hả? Vậy sai sao Phật kể lại làm cái gì? Tại sao? Vua đâu có bắt buộc đâu, cô lầm rồi. Vua không bắt buộc. Cô lầm rồi. Vua không có tin. Không có bắt buộc. Ta là vua mà. Cái cô này tình cảm ủy mị quá. vua mà chết là chết thôi, ta có nhân người khác, em ai không hiểu cái chuyện vua, giống như cái ông Phước vậy, chưa làm vua thì không hiểu vua là cái gì hết. Kể nhưng nếu không có bác, ông vua không có bác, cô lầm rồi, ông vua không có bác cái chuyện này. Ai thắc mắc gì không? Mình muốn giữ thì giờ cho nó. Cái tê tê thấp á, phong thấp á, bây giờ tê thấp phải không? Phong thấp á, là cái mà cái bệnh có là bệnh đó, đó, mấy người lớn tuổi dễ thường bị lắm. Thì cái có cái pháp là bên Phật pháp, có cái pháp là pháp lại Phật. Cái gì là Phật nhiều á, sẽ mấy người lớn tuổi sẽ bớt cái phong thấp đó. Không, cái pháp nó đặc biệt, pháp là cái có lại Phật thôi là cái phong thấp nó hết. Ông hỏi với cái chuyện này mà tôi trả lời không được, tại vì có những cái chuyện mà mình không biết, tương lai mình không biết được hết. Tại sao như vậy? Ông hỏi là dạng như muốn giải phẫu không giải phẫu, sao tôi biết, tôi biết được. Cái có những cái chuyện nó biến đổi hoài à, mình cách nào mình biết được hết đó. Nó cái sự kiện nó biến chuyển theo không có cái luật nào hết đó. Tại sao có cái chuyện như vậy này? Ngài Mục Kiền Liên á, là đệ nhất thần thông của đệ tử của Phật. Thì có một người trong chùa mới tới hỏi ngài Mục Kiền Liên, hỏi ngày mai mình có cái đại lễ, ngày mai có mưa không? Thầy thấy ngày mai có mưa không? Để chúng tôi biết trước để mà sửa soạn cho mưa. Nếu mưa sửa soạn khác, mà trời nắng sửa soạn khác. Thầy hỏi ngày mai có mưa không? Một Kiền Liên mới mở thần thông ra, mở mắt ra nhìn một cái, nói là ngày mai không có mưa. Đừng có lo, mai không có mưa đâu. Vậy xảy ra ngày hôm sau? Ngày hôm sau không mưa. cái ông chủ giận quá, ông tới ông gặp Đức Phật, ông nói bẩm Đức Thế Tôn, ông Mục Kiền Liên hả, ông phạm giới, ông nói láo. Chứ cô nghĩ là Đức Phật trả lời sao? Cô biết đừng có trả lời, không biết mới trả lời. Biết câu chuyện thì đừng có trả lời. Cô Phước Từ biết câu chuyện không? Cô nghĩ Phật trả lời sao? Nghĩ có nghĩ sao? Phật trả lời sao? Tại sao nó lão? Cái mai mưa rõ ràng xong nó lão được. Mấy cái người này thông minh quá nè, kể chuyện họ mất vui hết, cái phá tôi hỏi. Đức Phật nói không có nói láo. Tại sao như vậy? Tại khi mà ngài Mục Kiền Liên á, mà dùng thân thủ ngài mà thấy nhìn á, thì rõ ràng á, ngày hôm sau không có mưa. Do sau khi ngài nhìn xong rồi á, nó đổi, đâu có nói láo đâu. Tới lúc mà hỏi ngài á, nó chưa mưa, nó chưa đổi, thì nó không mưa. Hỏi xong nó đi một cái, quay lưng đi một cái là nghiệp, cái nghiệp của Mục Kiền Liên tới ngay lập tức. Nghiệp nó láo tới ngay lập tức. Dễ sợ không? Cái nghiệp mình nó tới ngay lập tức. Cái ông này là ông không nói láo. thấy cái chuyện nó ly kỳ dễ sợ không? Thấy cái gì xem? Tại vì cái thiệt ra nó không đáng lý, nó không có mưa. Đều tại vì cái người Mục Kiền Liên đó mở cái miệng ra nói một cái là cái nghiệp ổng tới ngay lập tức. Thằng hồi nãy ông hỏi tôi, thầy nghĩ giải phẫu, giải phẫu hay không giải phẫu, tôi nói tôi không biết, tôi dạy tôi trả lời hả? Nghiệp tôi nó tới một cái là mất khách hết. Cẩn thận, phải biết khiêm tốn, đừng có dài. Mình nói dài, không ai chạy cái đó được hết á. Mình cứ nghĩ là mình biết, một cái là mình chết. Tại vì cái chuyện ly kỳ, muốn ai hiểu cái chuyện đó, tôi nghe cái chuyện. ngoại gia phẫu tôi kể chuyện một thiên niên chứ biết thôi. Ông ngoại gia phẫu tôi không thèm, tôi không dám trả lời, tôi dạy mà trả lời. Tôi đâu có biết mình mà nói anh chi, tôi mà tội, tội gì mà nói. Không đổi. Mình dám nghĩ mình biết mà cái là mình chết với nó. Không có dạy, mình không biết. Hỏi là tôi không biết. Tôi hỏi là thầy không biết. Thầy yên thân. Chứ còn lỡ như ngày một kiền niên là tôi biết một cái là chết. Nó tới dò lái mình một cái ngay lập tức. Thằng tu thích thú dễ sợ không? Thấy thú dễ sợ không? Thằng tu mình càng tình mình càng khờ. Phải không? Cái người tu mà không biết mới là giỏi. Người tu càng ngày càng biết nhiều càng khờ. Tôi không biết gì. Để yên thân tôi. Để tôi yên thân. Tội nghiệp tôi. Hỏi hoa cô Phước Từ. Mình cứ kéo dài hoài.